Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 126. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bổ Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 274. Kiên cố giả tây thuộc kim thể, hữu kiên cố nghĩa. Thời cổ Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều nói tới ngũ hành. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phối hợp với phương vị. Phương Tây thuộc kim, kim có ý nghĩa kiên cố. Phối hợp với bốn mùa thì kim ứng với mùa thu. Như thường nói, xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Mùa thu là mùa thâu hoạch nên khí trời khiến cỏ cây tàn rụng. Tức tự tánh chân thường bất dịch, đây là ý nghĩa kiên cố. Vạn cổ như như cố, thanh tịnh giả, phục hữu nhị nghĩa, tây đương túc khí, hữu trừng thanh nghĩa. Mùa thu là lúc thâu hoạch gặt hái, thảy đều thâu hoạch sạch cả rồi, dùng ý nghĩa ấy để tỉ dụ sự trong lặng. Tức tự tánh chư vọng bổn không, thể lộ kim phong cố, chữ túc sát có ý nghĩa giống như sát tặc của A-la-hán, tức là đoạn phiền não. Tất cả tập khí phiền não, vô minh đều đoạn sạch rồi. Do vậy mùa thu có khí túc sát. Thể lộ kim phong, đây là một công án của thiền sư Vân Môn. Có một vị xuất gia thỉnh giáo tổ, đại khái cũng nhằm tiết thu. Vị ấy nêu câu hỏi: trời thu lá cây đều rụng, khi lá rụng hết sẽ như thế nào? Tổ sư Vân Môn trả lời: thể lộ kim phong, cái có thể bị rơi rụng, ví như phiền não, tập khí, thảy đều hết sạch. Khi tập khí phiền não hết sạch sẽ thành Phật, mang ý nghĩa như thế. Tây đương bạch sắc, hữu khiết tịnh nghĩa. Năm màu là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Phương Tây màu trắng, phương Bắc màu đen, trung ương màu vàng. Màu trắng có ý nghĩa khiết tịnh, tức tự tánh chư nhiễm bất sanh, bổn lai nhất sắc cố, ly chướng tuyệt phi giả, tự tánh bổn vô phiền não. Như thập khổ, thập ác, thập triền, thập sử đẳng, tịnh siêu việt chi, hữu viễn quá nghĩa. Quá là lầm lỗi, viễn xa lìa, viễn quá có ý nghĩa xa lìa hết thảy lỗi lầm. Thập khổ, thập ác, thập triền, thập sử đều là các danh từ pháp tướng trong Phật học từ điển và sách giáo thừa Pháp số đều có giải thích cặn kẽ, nên ở đây tôi chỉ nói đơn giản. Mười thứ khổ ấy ai nấy đều có. Chúng ta thường nói tám khổ, ở đây dùng mười để biểu thị sự viên mãn, nhằm tượng trưng cho tất cả hết thảy các nỗi khổ. Chúng được quy nạp thành mười loại lớn, trong ấy có sanh, lão, bệnh, tử. Bốn nỗi khổ ấy ai nấy đều chẳng tránh được. Trừ bốn thứ ấy ra còn có sầu, oán, ưu, khổ thọ, thống não, sanh tử, lưu chuyển. Đó là thập khổ. Thập ác là thân giết, trộm, dâm, miệng nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, ý, tham, sân, si. Đó là mười ác nghiệp. Thập triền, triền là quấn trói, cũng mang ý nghĩa phiền não, tức là nó có thể trói buộc con người, giống như sợi thừng trói chặt quý vị, chẳng được tự tại. Thập triền là sân khỏe, tức lòng sân hận rất nặng, phú, ẩn giấu tội lỗi của chính mình. Thùy và miên, ngủ nghê quá nhiều, thường ngủ gà, ngủ gật. Hí là đùa bỡn, trạo cử, trong tâm bất ổn, chẳng định được. Đây quả thật là chuyện rất khổ sở, chướng ngại tu hành. Sang lận, tuy kẻ ấy chẳng có tâm tham, nhưng đối với những gì mà chính mình có, sẽ chẳng nỡ đem cho người khác. Tật đố, vô tàm, vô quý. Hợp những điều này lại thành thập triền. Thập sử là kiến tư phiền não, gồm năm lợi sử và năm độn sử. Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Năm thứ kiến giải sai lầm ấy. Năm độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. Nghi là hoài nghi thánh giáo. Như vậy thì đáng tiếc lắm. Quý vị hoài nghi Phật Pháp chắc chắn chẳng chịu tu học. Quý vị hoài nghi Pháp môn niệm Phật giảng sanh này chắc chắn chẳng chịu niệm Phật, chẳng có phần đối với cơ hội giảng sanh thành Phật trong một đời này. Quả thật hết sức đáng tiếc. Những thứ ấy đều là lầm lỗi. Có những thứ là lầm lỗi nơi nhân, có những thứ thuộc lầm lẫn nơi quả. Trong tự tánh chẳng có những thứ ấy. Thị tri kiên tịnh phi tây, phương tận tây hỷ. Do vậy có thể biết, ở đây nói tới phương Tây mang ý nghĩa biểu thị Pháp, chẳng phải là nói tới phương gì. Tây phương bao hàm nhiều ý nghĩa như vậy. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử tham học, mỗi vị thiện tri thức đều chỉ dạy thiện tài: ngươi hãy đi về phương Nam, tới chỗ X, ở phía Nam để tham phỏng thiện tri thức. Chẳng lẽ các vị thiện tri thức ấy đều ở phương Nam hết? Trọn chẳng có ai trụ ở phương Đông, phương Tây, phương Bắc ư? Vì thế chúng ta biết Nam là biểu thị Pháp, chẳng phải là phương vị. Phương Tây thuộc Kim, phương Nam thuộc Hỏa. Hỏa tượng trưng quang minh. Vì thế phương Nam là gì? Phương hướng quang minh. Nơi thiện tri thức trụ là nơi phóng đại quang minh, cho nên chẳng phải là phương Nam thật sự. Hễ thiện tri thức trụ nơi nào, nơi ấy đều gọi là phương Nam, có ý nghĩa như vậy. Ở đây cũng dùng ý nghĩa như thế. Kiên cố, thanh tịnh là Tây, phương nào cũng đều là phương Tây, vì phương nào cũng đều có Phật trụ. Chỗ Phật trụ bèn gọi là Tây phương, sử dụng ý nghĩa kiên cố, thanh tịnh. Khởi tất chuyên tiêu nhật lạc, huấn tuyệt phi quá, vô phất quá hỷ. Thùy năng cánh kế đồ trình, hoành cắn thập phương, thụ cùng tam tế, phi cận phi viễn, tuyệt trung tuyệt biên. Tắc tùng thị quá, bất khả thuyết, bất khả thuyết vi trần Phật độ, vô thế giới bất danh cực lạc, hà đảng hữu thế giới danh vi cực lạc giả. Mấy câu này nhằm giải thích tự tánh hoành cai thụ triệt. chính là ý nghĩa của thế giới cực lạc, giải thích rất rõ ràng. Vì trong ấy nói đến tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nếu nói đến tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, sẽ là hoành cắn mười phương, thụ cùng tam tế. Có nơi nào chẳng phải là tự tánh Di Đà? Có nơi nào chẳng phải là duy tâm tịnh độ? Đích xác là không có nơi nào chẳng phải là như vậy. Thảy đều do tự tánh biến hiện. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Toàn là do tự tánh biến, nói lên ý nghĩa như vậy đó. Trong kinh Đức Phật nói, mười vạn ức cõi Phật, đó là nói theo sự. Về mặt sự, quả thật, có Đức Phật ấy tồn tại. Từ vô lượng kiếp trước, chúng ta đọc được lịch sử của thế giới cực lạc từ kinh Vô Lượng Thọ. Thế Nhiêu Dương nghe thế gian tự tại Dương Phật thuyết pháp, cảm động sâu xa, chẳng cần đến ngôi vua nữa, xuất gia tu đạo, đó là tỳ kheo Pháp Tạng. Khi ấy, tỳ kheo đối trước Phật phát thệ nguyện rất lớn, lại dùng thời gian năm kiếp để tu hành, kiến lập một cõi Phật chuyên tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật trong mười phương đến đó tu hành chứng quả. Thế giới ấy gọi là thế giới cực lạc, cõi ấy xác thực là có, nhưng nói theo tự tánh, nói thật ra chẳng có xa hay gần, nên chẳng có chính giữa hay bên cạnh. Hiểu rõ lý, chúng ta sẽ chẳng hoài nghi. Chúng ta phải tin tưởng sự. Hiểu rõ lý, đương nhiên sẽ tin tưởng sự, chúng ta sẽ tin tưởng được. Nhị tiêu chủ hiện chánh, kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Ở đây chúng ta phải chú ý, trong kinh văn ở phần trước, Đức Phật đã nói, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc. Chữ hữu đó là có thế giới. Kỳ độ hữu Phật, thật sự có, chẳng phải là giả có. Trước hết nói ra thế giới, trong thế giới ấy có một vị Phật. Vị Phật ấy là hiện tại Phật. Hữu Phật, đức hiệu của Ngài là A-di-đà. Kim hiện tại thuyết pháp, Đức Phật nay đang thuyết pháp trong thế giới cực lạc, hiển thị rõ ràng cho chúng ta thấy. Vị Phật ấy chẳng phải là quá khứ Phật, chẳng phải là vị lai Phật, mà là hiện tại Phật. Kỳ giả thừa thượng. Thượng là một câu kinh văn trong phần trước, độ tất hữu nhân. Trong phần trước nói, hữu thế giới danh viết cực lạc, đã có cõi nước, đương nhiên phải có người. Chỉ năng y chi nhân viết Phật, Phật tất hữu hiệu, xuất bổn Phật chi hiệu viết A-di-đà. Tam thế giai hữu Phật, giảng quá vị chi Phật, viết hiện tại Phật. Đây là vì sao Đức Phật đã nói kim, lại còn nói hiện tại. Kim và hiện tại chẳng phải là cùng một ý nghĩa hay sao? Nếu là cùng một ý nghĩa, dùng cả hai chữ ấy, thì văn chương có chỗ dụng về, có thể sửa đổi bằng cách lược bớt. Vì sao Ngài chẳng nói kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, hiện tại thuyết pháp? Vì sao đã dùng kim lại còn hiện tại thuyết pháp? Lời chú giải cho chúng ta biết. Hiện tại là nói tới vị Phật trong hiện tại, chẳng phải là quá khứ Phật, mà cũng chẳng phải là vị lai Phật. Hiện tại Phật nay đang thuyết pháp ở nơi ấy, đang giảng kinh, thuyết pháp bên Tây Phương cực lạc thế giới. Điều này hết sức thu hút. Nếu chúng ta muốn gần gũi Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật đã khuất bóng, Di Lặc Phật còn chưa hạ sanh, chúng ta đến đâu tìm Phật để thân cận? Tìm chẳng ra. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta một vị Phật hiện tại đang ngự trong Tây Phương cực lạc thế giới. Ngài hết sức hoan nghênh chúng ta đến thân cận Ngài. Đây là cơ hội hy hữu khó có. Phật giai độ sanh, chỉ độ sanh chi quỷ viết thuyết pháp, hiện tại thuyết pháp như đại bổn cập đại phân trung thuyết. Trước hết, tổ dẫn kinh Đại Bổn. Đại Bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Tiếp đó dẫn những điều được nói trong kinh Đại Vân. Đại Bổn Vân, bỉ Phật phi quá khứ, phi hiện tại, phi vị lai, đảng dĩ thù kỳ chí nguyện. Hiện tại Tây Phương, kỳ thế giới danh viết Cực Lạc, Phật hiệu A-di-đà. Đoạn này trích từ Kinh Vô Lượng Thọ, chẳng phải là quá khứ, chẳng phải là hiện tại, chẳng phải là tương lai. Nói thật thà với chúng ta, A-di-đà Phật vô thỉ, vô chung. Nói là hiện tại hay vị lai, thì mới có thỉ có chung, thọ mạng có hạn lượng. Lão nhân gia là vô lượng thọ. Ở đây chúng ta phải chú tâm thấu hiểu. Phật là vô thỉ, vô chung, Phật thọ vô lượng. Chúng ta vãng sanh đến chỗ Ngài, thọ mạng của chúng ta cũng là vô thỉ, vô chung, cũng là thọ mạng vô lượng. Đích xác là trong các thế giới của mười phương chư Phật chẳng tìm được điều này. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Cho nên Đại Kinh lại tán thán tỳ kheo Pháp Tạng thù thắng siêu diệt, lạ lùng bậc nhất, luôn dùng những danh từ ấy để tán thán. Đảng dĩ thù kỳ chí nguyện. Trong đời quá khứ, Ngài đã từng phát nguyện muốn phổ độ hết thảy chúng sanh. Hơn nữa, thề nguyện ấy của Ngài là vô tận, nên biến hiện thế giới ấy ở Tây Phương. Thế giới ấy là thị hiện, cõi nước là thị hiện. Thị hiện thành Phật, thị hiện thuyết pháp độ sanh ở bên ấy. Lý sự trọn đủ. Có lý, có sự. Trọn chẳng phải là có lý thiếu sự, mà quả thật là có chuyện ấy. Đại vân giả, đại phương đẳng, đại vân, kinh vân. Trong kinh Đại Vân cũng có một đoạn ghi chép: nhĩ thời Thế Tôn, hy di vi tiếu, tùng kỳ diện môn xuất vô lượng quang. Trước tiên Đức Phật phóng quang, hiện điềm lành. Đại Vân Mật Tạng Bồ Tát vấn cố. Giống như Tôn giả A Nan trong hội Vô Lượng Thọ, thấy Phật ngày hôm đó đặc biệt rạng rỡ, Đại Vân Bồ Tát bèn đứng ra khải thỉnh: Phật ngôn Tây Phương thế giới, hữu quốc danh An Lạc, Phật hiệu Vô Lượng Thọ, hiện tại thuyết pháp, cáo nhất Bồ Tát ngôn, Sa Bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật, kim thuyết Đại Vân Kinh Nhữ Khả Vãng Thính, kim bỉ Bồ Tát tương lai chí thử, tắc chánh đương Thích Ca thuyết pháp thời, Di Đà diệt tại bỉ thuyết pháp, cố tri phi quá, phi vị, hiện tại thuyết pháp. Khoảng cách xa như thế, thuở ấy cũng chẳng có điện báo hay điện thoại. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh Đại Vân, bỗng cười. Đại Vân Bồ Tát liền hỏi: vì sao lão nhân gia cười? Đức Phật liền giảng nhân duyên ấy. Khi ấy Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật đang thuyết pháp. Ngài bảo một vị Bồ Tát nơi ấy: trong thế giới Sa Bà, Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói kinh Đại Vân, ông hãy nên đến nghe. Đức Phật nói, do vị ấy sắp đến, Đức Phật bèn cười. Đó là khi ấy hai vị Phật đang thuyết pháp cùng một lúc. Quý vị thấy khoảng cách 10 vạn ức cõi Phật cũng giống như đang ở trước mặt. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới rõ ràng như vậy. A Di Đà Phật đang nói gì, Phật Thích Ca đều nghe rõ ràng minh bạch. A Di Đà Phật thấy thế giới Sa Bà của chúng ta cũng rõ rệt như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng pháp gì, Phật Di Đà cũng nghe rõ ràng. Ngài còn sai một vị Bồ Tát đến nghe. Điều này chứng tỏ Ngài đang thuyết pháp trong hiện tại. Phàm ngôn hiện tại, phục hữu nhị nghĩa. Như Thích Ca, Di Đà, quân danh hiện tại, nhi tiểu bất đồng. Hai ý nghĩa, thứ nhất là hiện tại, ý nghĩa thứ hai là hiện tại của hiện tại. Ví như nói chúng ta tu hành, niệm Phật là đường tắt để thành Phật, là một con đường gần nhất. Nhưng trì danh niệm Phật lại là con đường tắt nhất trong các con đường tắt, có ý nghĩa này. Chúng ta xem tiếp, chỗ khác nhau nhỏ nhặt ấy rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào? Tiểu bất đồng giả, Thích Ca hiền kiếp tứ Phật, thị danh hiện tại. Trong hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư thị hiện thành Phật trong thế giới này. Di Lặc là vị thứ năm. Trong hiền kiếp, có tất cả 1000 vị Phật xuất thế, như song lâm thị diệt, tướng hảo nan thân, đồ ngưỡng gia danh, cẩn tồn tượng giáo. Phật Thích Ca thì hiện trong thế gian này, 80 tuổi nhập diệt, thọ mạng chẳng khác với người bình phàm trong thế gian. Ngài thị hiện tịch diệt tại rừng Sa La Song Thụ. Do vậy, tuy thời đại hiện tại vẫn là thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng đã là thời đại mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời đại mạt pháp, chúng ta chẳng gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có thể thấy hình tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, trông thấy tượng Phật chứ chẳng thấy Phật. Cẩn tồn tượng giáo, giáo pháp tương tự, Phật chẳng đích thân hiện diện. A-di-đà Phật, tắc kim nhật kim thời, chánh ư bỉ quốc, hiện tại thuyết pháp, thị Thích Ca hiện tại chi quá khứ, Di-đà hiện tại chi hiện tại giả. Khác nhau ở chỗ này, điểm khác nhau nhỏ nhặt là A-di-đà Phật chẳng diệt độ, cổ nhân vân, Phật tại thế thời ngã trầm luân, ở trong ác đạo chẳng gặp Phật. Kim đắc nhân thân, Phật diệt độ. Nay chúng ta được làm thân người, Phật chẳng còn trụ thế nữa, đã diệt độ rồi. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Đúng vậy, cảm mộ thương ta, nhất trí ư thử. Cổ nhân có chuyện cảm khái, thương cảm như thế đó. Kim Thích Ca tuy diệt, Di Đà hiện tồn, đảng đắc giảng sanh, tiện năng thân chá, nhi bất tính bất nguyện, đồ vi vô ích chi bi, diệt hoặc hỷ. Hoặc là mê hoặc, những kẻ đó mê hoặc. Câu này nhằm khuyên lơn khích lệ chúng ta. Tuy Phật Thích Ca Phật đã diệt độ, A-di-đà Phật hiện đang tại thế, vì sao quý vị chẳng giảng sanh? Vì sao quý vị chẳng thân cận A-di-đà Phật? Thân cận A-di-đà Phật chẳng phải là chuyện khó khăn, mỗi người đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có muốn giảng sanh hay không? Do vậy, lời khai thị này đã ban cho chúng ta một sự cổ vũ khích lệ rất lớn. Hữu thử hiện tại, thả cứ Thích Ca đương thời nhi ngôn, thật tắc triệt ư tiền hậu, diệt phục hậu hậu vô tận, giai danh hiện tại. Ý nghĩa này càng giảng càng sâu, càng giảng cũng càng huyền. Tiền hậu giả, Thích Ca vị xuất thế tiền, Di Đà diệt hiện tại thuyết pháp, Thích Ca ký diệt độ hậu, Di Đà diệt hiện tại thuyết pháp, nại chí kim nhật do vân hiện tại. Đây là giải thích từ ngữ triệt ư tiền hậu. Vì sao? Từ kinh điển chúng ta đọc thấy A Di Đà Phật đã thành Phật tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến nay đã 10 kiếp. Trong 10 kiếp ấy, Ngài thuyết pháp mỗi ngày. Mỗi ngày trong 10 kiếp ấy đều là hiện tại thuyết pháp. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất thế, A Di Đà Phật đã thuyết pháp bên đó. Cho đến sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, A Di Đà Phật vẫn hiện tại thuyết pháp, triệt tiền triệt hậu là như vậy đó. Hậu hậu vô tận giả, dĩ Thích Ca thuyết pháp, chỉ ư tứ thập cửu niên, ca diếp nhi thượng, di lặc nhi hạ, túng niên số đa, diệt hữu hạn lượng. Đây là nói về 1000 vị Phật trong hiền kiếp. Ca Diếp Phật là vị Phật thứ 3 trong hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ 4, Di Lặc Phật là vị Phật thứ 5. Thời gian các ngài trụ thế là hữu hạn. Vị nhược Di Đà thuyết pháp, chí vi cửu viễn, chư Phật mạc cập, thì cố bất duy kim nhật do danh hiện tại, hậu hậu vô tận, giai khả danh vi hiện tại thuyết pháp giả. Đây là ý nghĩa chân thật của sự thuyết pháp. Kinh nói, hiện tại thuyết pháp, bất luận lúc nào. 4 chữ này quyết định là chính xác. Phật thọ vô lượng, bất luận trong thời đại nào hay kiếp nào, A-di-đà Phật đều thuyết pháp nơi đó, hiện tại thuyết pháp. Ở đây còn có một khái thị rất lớn, đó là muốn thật sự kiến lập Phật Pháp trong thế gian này, thật sự tiếp dẫn giảng sanh. Cần phải có một đạo tràng, tức là cần có một đạo tràng để vĩnh viễn trụ tích. Nếu A-di-đà Phật tận hư không trọn pháp giới, các cõi Phật rất nhiều, hôm nay đến nơi này thuyết pháp, ngày mai sang nơi kia thuyết pháp, Ngài sẽ chẳng thể độ chúng sanh. Đâu có chúng sanh nào nghe một hai lần bèn khai ngộ, bèn thành Phật, làm tổ. Chẳng có chuyện ấy. Vì vậy chúng ta thấy các vị tổ sư đại đức từ xưa tới nay luôn trụ một phương, vài chục năm chẳng ra khỏi sơn môn, chẳng xuống núi, nên mới có thành tựu rất vĩ đại. Tôi nói như vậy chắc quý vị cũng hỏi tôi, vì sao thầy không trụ tại một nơi nào? Thưa cùng quý vị, tôi thiếu phước báo, chẳng có một đạo tràng. Nếu có một đạo tràng, tôi sẽ chẳng đi khắp nơi. Một đạo tràng cũng chẳng có. Ở đây chỉ có một giảng đường mà thôi, chẳng thể coi như một đạo tràng. Công việc của tôi hiện thời là đi khắp mọi nơi trên toàn thế giới, khuyên lơ người khác hãy thật sự tu tập. Tôi chẳng có phước báo. Hy vọng quý vị là người có phước báo, hãy nỗ lực, phải phát tâm. Có phước báo là quý vị có tự viện, có đạo tràng, quý vị phải nỗ lực tu tập. Tôi đi khắp nơi, người ta cũng rất thích thân cận. Vì sao? Tôi chẳng đến chiếm đoạt đạo tràng của người ta. Tôi đi làm công tác tuyên truyền. Hy vọng quý vị thật sự là những vị đại đức có đạo tràng. Bất luận xuất gia hay tại gia, hàng tại gia có phước báo cũng chẳng ít. Tháng sau, tôi sang Canada giảng kinh. Ba đạo tràng ở Onkawa, Canada đều do cư sĩ chủ trì. Các vị cư sĩ có phước báo. Các đạo tràng ấy có quy mô cũng khá. Vì thế, chúng ta phải phát tâm viên mãn. Có phước báo to bao nhiêu, thì làm chuyện to bấy nhiêu. Chớ nên miễn cưỡng. Hễ miễn cưỡng, quý vị sẽ sanh phiền não. Đừng miễn cưỡng, thân tâm tự tại. Do vậy, nói chung, đời này tôi chỉ có cách đi khắp nơi tuyên truyền. Chứ mong trụ một nơi, sợ rằng chẳng hy vọng gì. Trước nay tôi cũng không muốn, cũng chẳng mong tương lai có một nơi để trụ, trọn chẳng mong muốn. Do vậy phải hiểu rõ đạo lý này, đó là thật sự thành tựu chúng sanh. Đi khắp nơi giảng kinh, hoằng pháp, nói đến sự thành tựu cho chính mình thì không sao cả. Chính mình hằng ngày niệm Phật, hằng ngày niệm kinh, trước nay chưa hề gián đoạn, đối với chính mình chẳng trở ngại tí nào. Nhưng đối với đại chúng mà nói thì chẳng có cách nào độ chúng sanh. Muốn độ chúng sanh, ắt phải thường trụ tại một nơi. Trong quá khứ, thầy Lý cũng từng bàn với tôi về vấn đề này. Trong quá khứ, trong một buổi học, lớp học có quy mô nhỏ, thầy hỏi các đồng học chí nguyện của mỗi người, hỏi đến tôi trả lời, đi khắp nơi giảng kinh hoằng pháp. Thầy cười, anh rất tự tại, thầy bảo tôi, nhưng như vậy thì anh chẳng thể độ chúng sanh. Tôi hỏi, vì sao? Thầy nói, độ chúng sanh phải trụ tại một nơi. Thầy dạy tôi đạo lý ấy, tôi nghe rất có lý. Nhưng tuyệt đối chẳng phải là đơn giản như thế, phải có phước báo. Chẳng có phước báo sẽ chẳng được. Phước báo chẳng thể miễn cưỡng. Bản thân tôi trong quá trình tu hành, cuộc sống hết sức thanh bần. Tôi chẳng muốn kiếm một người nào để cầu cạnh. Tôi thà chết đói, chẳng thể cầu cạnh người khác. Hôm nay tôi không có cơm ăn, quý vị hãy giúp đỡ tôi. Lời ấy tôi chẳng thốt ra được. Này bảo tôi tìm tín đồ hóa duyên, tôi muốn lập một đạo tràng ở nơi đây để độ chúng sanh. Lời lẽ ấy tôi cũng chẳng thốt ra được. Cho nên vẫn như lời thầy Lý nói, tiêu dao tự tại. Đó là chính mình tự tại, chẳng cần lãnh chúng, chẳng cần bận tâm. Đến mọi nơi làm khách, đích xác là rất tự tại. Nhưng tôi hy vọng chư vị đồng tu nhất định phải phát đại tâm. Hễ có nhân duyên ấy, có phước báo ấy, phải lập đạo tràng phổ độ chúng sanh. Cư sĩ trụ trì đạo tràng rất nhiều. Từ xưa tới nay có rất nhiều người đạt thành tựu. Thỉnh người xuất gia đến trụ trì cũng tốt, hoặc chẳng thỉnh người xuất gia, chính mình trụ trì thì cũng như nhau. Quyết định phải đi theo con đường chính xác. Chúng ta nương theo tịnh độ tam kinh hoặc tịnh độ ngũ kinh để tu học, chẳng có ai không thành tựu. Kinh điển phải giảng mỗi ngày, phải niệm Phật mỗi ngày. Chúng ta ở đây mỗi tuần giảng kinh 4 lần, niệm Phật 1 lần, chưa đủ. Nói nghiêm ngặt, phải giảng kinh mỗi ngày, phải niệm Phật mỗi ngày. Quyết định chẳng thể gián đoạn, đó mới là một đạo tràng. Quán trưởng của chúng ta rất phát tâm, bà ta thành lập đạo tràng này. Mấy lần trước, toàn phát tâm muốn mua lại tầng 6 này. Tôi nghe vậy kinh hãi. Tôi bàn riêng với bà ta, tôi nói, bà phải suy nghĩ kỹ, mua cả tầng 6 phải tốn hơn 3.000 vạn, món tiền ấy lấy ở đâu ra? Tôi quyết định chẳng hướng về người khác quá duyên một đồng nào. Nếu bà có cách thì bà làm. Tôi nói, nếu bà sợ phiền não thì chẳng cần phải làm. Chúng ta duy trì tình trạng hiện thời là được rồi. Vì thế, bà ta suy nghĩ sắp xếp lại nơi này cũng ổn thỏa rồi, cũng được rồi. Vì vậy, người có phước báo nói, hiện thời món tiền hơn 3.000 vạn đích xác chẳng phải là chuyện to tát gì. Nhưng đối với chúng ta rất khó khăn. Chúng ta tìm ở đâu ra? Đừng nói 3.000 vạn, 300 vạn chúng ta kiếm còn chưa ra. Chẳng có khả năng này. Nói thật thà, người nghe kinh có thể nói đều là kẻ chẳng có tiền. Phú quý học đạo nan, kẻ có tiền chẳng nghe kinh. Người có tiền học Phật bằng cách nào? Bữa nào có đại pháp hội, mời họ đến dâng nén nhang đầu tiên, rất vinh dự, rất nở mày nở mặt, họ học Phật theo kiểu ấy. Đến chùa miếu để hưởng mọi sự cung phụng, đãi đằng, có chút gì trái ý họ, lần sau họ chẳng tới nữa. Đó là phương cách học Phật của kẻ có tiền, có phước báo. Chuyện như thế là hiện tượng rất bình thường. Chính Đức Phật đã nói, thời mạt pháp, ngoại đạo bất luận về hình tướng hay dung mạo đều trang nghiêm hơn Phật pháp. Đệ tử Phật đứng chung với ngoại đạo, thứ gì cũng đều chẳng bằng người ta, cho nên bị người khác khinh rẻ. Ngoại đạo giàu có mà, nhưng thật sự tiếp xúc Phật pháp, chúng ta hiểu những hiện tượng trước mắt ấy. Đức Phật đã có nói, nếu chẳng phải là hiện tượng như vậy, những điều Phật nói đều sai mất rồi. Nay chúng ta thấy tình cảnh như vậy, hiểu Đức Phật nói chẳng sai câu nào, sự thật là như thế. Chúng ta nhận biết hoàn cảnh, chính mình nỗ lực tu học, hồng đạt đến Tây Phương Tịnh Độ. Cơ sở này của chúng ta chẳng lớn bằng người ta. Nhưng ở đây chúng ta có đạo, cơ sở của họ to hơn chúng ta, nhưng chỗ của họ chẳng có đạo. Đó cũng là như trong quá khứ cổ đức thường nói, hữu miếu vô đạo, bất năng hưng giáo. Chùa dẫu to cách mấy cũng uổng công, cũng chẳng có tác dụng. Trong ấy chẳng có đạo, giáo pháp chẳng thể hưng khởi. Muốn hưng giáo nhất định phải có đạo. Cơ sở dẫu nhỏ đến đâu đi nữa, hãy có đạo là được, có thể hưng khởi giáo pháp. Vì thế Di Đà thường trụ thế gian, lúc ấy mới có thể giúp đỡ người giảng sanh ai nấy viên thành Phật đạo. Nếu Ngài chẳng thường trụ, chúng ta đến đó mong thành Phật đạo khá khó khăn. Vì thế, nhất định phải thường trụ. Ở đây, Liên Trì Đại Sư đặt ra một đoạn vấn đáp. Vấn: Di Đà chi hậu, thứ bổ Quán Âm, an đắc vô tận. Câu hỏi này rất hay. Kinh nói rất rõ ràng. Trong tương lai, A-di-đà Phật diệt độ, Quán Thế Âm Bồ-Tát thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật quá độ chúng sanh, pháp duyên trọn hết, bèn diệt độ. Đại Thế Chí Bồ Tát nối tiếp thành Phật. Kinh nói như vậy. Đã có lời ấy, ta có thể thấy thọ mạng của A-di-đà Phật vẫn là có hạn lượng, chẳng phải thật sự là vô lượng. Chúng ta hãy xem câu trả lời. Đáp: Di-đà trụ thế kỷ kiếp, Quán Âm bổ chi, tằng hữu số phủ. A-di-đà Phật ở trong thế giới Tây Phương rốt cuộc thọ bao lâu? Trụ thế bao lâu thì Quán Âm Bồ Tát sẽ thành Phật? Có số lượng ấy hay không? Bỉ Quán Âm Thượng Vân, trụ vô ương số kiếp. Có số lượng, nhưng con số ấy quá lâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, A-di-đà Phật đã nói, nhất tứ thiên hạ chúng sanh. Nói theo cách bây giờ, một tứ thiên hạ là một thái dương hệ. Nhất tứ thiên hạ chúng sanh là tất cả chúng sanh thuộc bốn đại châu trong một thái dương hệ. Thảy đều chứng quả Bích Chi Phật, thần thông, trí huệ giống như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hợp nhau tính toán thọ mạng của A-di-đà Phật vẫn tính chẳng ra, làm sao chúng ta tính ra được? Một tứ thiên hạ bích chi Phật cùng nhau tính toán còn chẳng ra. Quý vị nghĩ xem, thọ mạng ấy đúng là quá dài, chẳng có cách nào nói. Vì thế ở đây nói, ngay cả Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nói là sẽ trụ thế vô ương số kiếp. Vô ương là vô lượng. Vô ương số kiếp, bất khả phục kế kiếp, bất khả phục kế kiếp, nải thọ thế chí. Đây là lời Quán Âm Bồ Tát nói sau khi Quán Âm Bồ Tát thành Phật. Thời gian Ngài trụ thế lâu dài như thế, huống gì A-di-đà Phật. Tắc di-đà khả tri hỷ, khởi phi diệt thị hữu tận chi vô tận gia. Thọ mạng ấy đúng là quá dài. Do vậy, nay chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định sẽ thành Phật trong khi A-di-đà Phật tại thế, chẳng đợi đến khi Quán Âm Bồ-Tát thành Phật. Dẫu là kẻ chẳng dụng công, dẫu giải đãi, dẫu là kẻ biến nhát, cũng nhất định thành Phật trong thuở A-di-đà Phật trụ thế. Vì sao? Nói thông thường, thành Phật là ba A-tăng kỳ kiếp, rất ngắn. Nói theo Tây Phương Cực Lạc thế giới, thời gian ấy chẳng dài. Dẫu nói như Kinh Hoa Nghiêm, vô lượng kiếp mới thành Phật. Thời gian vô lượng kiếp so trong Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng bỏ bèn gì. Vì thế, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị quyết định thành Phật nhằm lúc A-di-đà Phật trụ thế. Vì sao chúng ta biết? Cho đến hiện tại, A-di-đà Phật mới thành Phật bất quá 10 kiếp. Giống như Ngài vừa mới khai trương cửa tiệm chưa bao lâu, mới mở cửa được 10 ngày, chúng ta đã đến đó rồi. Vì thế, trong tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc nguyên lão có tư cách kỳ cựu. Thật vậy chẳng giả. Ngài thành Phật đã 10 kiếp, chúng ta đã đến đó rồi. Thọ mạng của Phật là vô lượng kiếp. Cơ hội này quá khó có, quá tốt đẹp. Huống thế chí chi bổ Quán Âm, vĩnh vô bát nê hoàng thời. Tuy vân thế chí, thật di đà thuyết pháp vô dị giả. Những chuyện này đều được chép trong Quán Thế Âm Đắc Đại Thế Chí Thọ Ký Kinh, khiến cho chúng ta thật sự liễu giải Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chẳng có nghi hoặc. Có thể nói Di Đà, Quán Âm và Thế Chí tâm nguyện giải hành hoàn toàn giống nhau. Quán Thế Âm Bồ Tát là truyền nhân của A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là truyền nhân của A Di Đà Phật. Các ngài thuyết pháp trọn chẳng khác gì. Tuy vân thế chí, thật Di Đà thuyết pháp vô dị. Chúng ta biết Quán Âm Thế Chí và A-di-đà Phật nói cùng một pháp môn, cùng một lý luận, cùng một phương pháp, cảnh giới giống hệt như nhau, hoàn toàn chẳng khác biệt. Thầy truyền cho trò, lời trò giảng và lời thầy giảng giống y khuôn. Vị tri hậu hậu vô tận, phu hề bất khả. Có gì mà chẳng thể nói là hậu hậu vô tận? Đương nhiên là có thể nói. Dẫu cho hiện thời chúng ta thuộc địa vị phàm phu, nhưng nay chúng ta đọc Tịnh Độ Tam Kinh, nương theo lý luận và phương pháp trong ba kinh để tu hành, tự hành, hóa độ người khác, cũng đạt được đôi chút khí phận của Phật Di Đà, được A-di-đà Phật gia trì. Nói cách khác, cũng chẳng khác gì sự thuyết pháp của Di Đà, Quán Âm Thế Chí cho mấy. Đều là khuyên quý vị hãy tin thật sự, nguyện thiết tha, trì danh giảng sanh. Nhằm khuyên những điều này chẳng khác nhau. Nếu giảng các kinh luận khác, chúng ta chẳng sánh bằng các vị tổ sư đại đức, chẳng sánh bằng bậc Bồ Tát Đái Lai. Nhưng giảng pháp môn này đại khái chẳng sai biệt cho lắm. Quý vị hãy khéo suy nghĩ điều này. Từ xưa tới nay, mọi người tôn xưng các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông là đại sư. Hiện thời danh hiệu này đã bị lạm dụng. Chỉ cần là kẻ xuất gia, kẻ ấy bèn tự xưng là đại sư này nọ, nực cười thay. Chẳng thể nào xưng hô như vậy. Đại sư là từ ngữ tôn xưng Phật. Quý vị chưa thành Phật, làm sao có thể gọi là đại sư? Ngay cả Quán Âm Bồ Tát cũng chẳng dám xưng đại sư mà xưng là đại sĩ. Quý vị có thấy Bồ Tát dùng đức hiệu đại sư hay không? Chẳng có. Do vậy hiện thời những kẻ xuất gia bình phàm mà xưng là đại sư thì đã vượt trội Phật rồi, chẳng thể nào. Vì thế tại Trung Quốc vào thời cổ, thầy của hoàng đế gọi là quốc sư, thiền tông xưng là thiền sư, giáo hạ xưng là pháp sư hoặc luận sư, vị tăng học giới luật xưng là luật sư. Tôn xưng thì gọi là khai sĩ hoặc chánh sĩ, như trong kinh Vô Lượng Thọ có nhắc tới 16 vị chánh sĩ hoặc đại sĩ, có thể xưng hô tôn kính như vậy, nhưng chẳng thể xưng là đại sư. Xưng đại sư tức là chửi người ta, ăn nói chẳng hợp lẽ. Quý vị là dân chúng bình phàm, nhưng tôi mỗi ngày gặp quý vị bèn nói, thưa ngài Tổng thống, quý vị nói xem có được hay không? Tôi gửi thư cho quý vị đề kính gửi Tổng thống X. Tôi cảm thấy tôi rất tôn trọng quý vị, nhưng trên thực tế là châm biếm người ta. Chẳng thể được, chỉ có tổ sư của Tịnh Độ Tông được mọi người công nhận là đại sư. Điều này hợp lý vì sao? Vì các ngài dùng phương pháp này để tiếp dẫn chúng sanh. Sử dụng phương pháp chẳng khác gì hết thảy chư Phật trong mười phương. Phương pháp giống hệt nhau, chẳng khác gì Phật. Phương pháp bậc nhất để Phật độ chúng sanh là khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Này quý vị cũng dùng phương pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ này để khuyên nhủ người khác, giáo hóa chúng sanh. Vậy là quý vị giáo hóa chúng sanh chẳng khác gì chư Phật. Do vậy được xưng là đại sư. Hữu thử hiện tại, thả cứ Thích Ca đối bỉ nhi ngôn. Thật tắc Di Đà hiện tại, tức Thích Ca hiện tại. Câu này có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy xem chú giải. Trí Giác Vân, Tổng Trì Giáo Trung, Thuyết Tam Thập Thất Phật, Giai Tỳ Lô Giá Na Nhất Phật Sở Hiện. Vị Giá Na nội tâm chứng tự thọ dụng, thành ư ngũ trí, tự đương trung ương pháp giới thanh tịnh trí. Thứ tùng tứ trí, lưu xuất tứ phương tứ Như Lai. Kỳ diệu quán sát trí, lưu xuất Tây Phương Cực Lạc thế giới vô lượng thọ Như Lai. Tắc Nhất Phật Nhi Song Hiện Nhị Độ Giả, Cố Thanh Lương Vân, tức Bổn Sư Giả. Đây là lời của Trí Giác Đại Sư. Trí Giác chính là Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư. Chúng ta biết Trí Giác Đại Sư là Phật Di Đà tái lai. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, vị hóa thân đầu tiên của A Di Đà Phật là Thiện Đạo Đại Sư. Hòa thượng Phong Can chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai cũng là hóa thân của A Di Đà Phật. Ba vị này đều được ghi chép trong lịch sử. Trong bộ Di Đà Kinh Yếu Giải Thân Văn Ký, Pháp Sư Bảo Tĩnh có nói Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai. Nói rõ chuyện này. Tổng Trì Giáo Trung Thuyết, Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư có một tác phẩm là Tông Kính Lục, 100 quyển. Tác phẩm này do Đại Sư soạn. Trong Tông Kính Lục nói gì? Gộp Tam Tạng 12 bộ kinh lại để nghiên cứu, thảo luận. Vì thế, người đời sau gọi Tông Kính Lục là Tiểu Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh quá nhiều, đọc không xuể. Trong Tông Kính Lục, giáo nghĩa của các tông, các phái đều có. Nên tác phẩm này có thể gọi là Phật Pháp Khái Luận. Phân lượng khá to lớn, hết sức hoàn mỹ. Ở đây, trích dẫn lời giảng trong quyển 24 của Tông Kính Lục. Như Tổng Trì Giáo Trung, Diệt Thuyết Tam Thập Thất Phật, Giai Tỳ Lô Giá Na Nhất Phật Sở Hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Như Lai, Lô Xá Na là Báo Thân Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Phật là Ứng Thân Như Lai. Lô Xá Na Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là một Phật ba thân: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Hóa Thân. Vì vậy, Ngài nói 37 vị Phật đều là ứng hóa thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Nói tới ngũ phương Như Lai, đấy chính là cách nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Từ Đại Viên Kính Trí lưu xuất Đông Phương A Xuất Phật, từ Bình Đẳng Tánh Trí lưu xuất Nam Phương Bảo Sanh Phật, từ Diệu Quán Sát Trí lưu xuất Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật, từ Thành Sở Tác Trí lưu xuất Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật. Pháp giới thanh tịnh trí chính là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Phật ở Trung ương. Nói 37 chính là mỗi vị Phật trong ngũ phương Như Lai trên đây, có tứ đại Bồ Tát, 4 lần 5 thành 20. Cộng thêm ngũ phương Như Lai thành 25, lại thêm tứ nhiếp và bát cúng dường thành 37. Mạng Đà La của Mật Tông sử dụng giáo nghĩa này. Vì sao Bồ Tát, tứ nhiếp, bát cúng dường đều gọi là Phật? Vì đều do Tỳ Lô Giá Na Phật biến hiện. Nếu Tỳ Lô Giá Na Phật biến hiện chén trà này, chúng ta có thể gọi chén trà là Phật. Biến hiện nến thì chúng ta cũng có thể gọi nến là Phật. Nó do Đức Phật biến ra nên là hóa thân của Phật. 20 vị Bồ Tát cùng tứ nhiếp, bát cúng dường đều gọi là Phật, cộng lại thành 37. Tứ nhiếp chẳng phải là tứ nhiếp pháp thông thường, mà tứ nhiếp là các món pháp khí dùng trong mật tông. Câu, tỏa, linh, sách, bốn thứ pháp khí ấy nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Bát cúng dường gồm thiêu hương, tán hoa, đăng, đồ hương, hoa, mang, ca, vũ. Những thứ này hiển giáo chỉ sử dụng chút phần, còn mật giáo sử dụng trọn hết. Các thứ cúng dường của mật tông trọn đủ. Kim Cang giới, Mạng Đà La được chiếu theo ý nghĩa của 37 vị Phật mà lập ra. Do vậy, Thanh Lương Đại Sư bảo chúng ta, 37 vị Phật chính là bổn sư của chúng ta. A-di-đà Phật cũng ở trong đó. Đích xác là A-di-đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng khác nhau. Từ Kinh Phạm Võng, chúng ta thấy Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhìn từ góc độ ấy, hiện tại dùng chung cho chư Phật. Đối với các thân biến hóa của mỗi vị Phật, thân biến hóa này diệt độ, thân biến hóa kia vẫn tồn tại. Nói thật ra, Di Đà hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại. Nay chúng ta chẳng có cơ hội thân cận Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ rồi. Nếu chúng ta giảng sanh thân cận A-di-đà Phật, sẽ chẳng khác gì thân cận Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Thích Ca và Di Đà đều là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Do vậy, ý nghĩa hiện tại được giảng rất sâu. Kinh Pháp Hoa nói tới bổn tích nhân duyên. Ở đây là nói đến bổn, phần trước là nói theo dấu vết hình tượng. Nói theo bản thể sẽ biết chư Phật nhiều ngần ấy đều là một thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Đúng như kinh luận thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Nếu biết là cùng chung một pháp thân, thì có thể biết hết thảy chư Phật thật sự là chẳng hai, chẳng khác. Một vị Phật này hiện tại thì hết thảy các vị Phật kia đều là hiện tại. Do vậy có thể biết Phật há có Niết Bàn, chẳng có. Nhập bát Niết Bàn là nói với kẻ căn tánh trung hạ. Chữ trung hạ chỉ thanh văn duyên giác, quyền giáo Bồ Tát trở xuống. Đối với Bồ Tát cấp cao sẽ chẳng nói chuyện này, chẳng có. Bồ Tát cao cấp chẳng có sanh tử mà cũng chẳng có Niết Bàn. Kinh Đại Thừa nói vô trụ Niết Bàn, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ Niết Bàn. Niết Bàn và sanh tử là do tương đối mà thành lập, chẳng có bên kia, há có bên này. Nhị biên chẳng có, nhị biên chẳng lập, trung đạo chẳng còn. Điều này gọi là nhập nhất chân pháp giới, thật sự là pháp giới thanh tịnh. Còn có đây, kia, còn có tương đối thành lập, nói chung đó là chuyện thuộc trong mười pháp giới, chẳng phải là nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới chẳng lập một pháp. Lý và sự chúng ta đều phải hiểu rõ, đều chẳng còn có nghi hoặc. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.
Nam.